Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Hồi ấy, ông Gia-ca-ri-a, cha của Gioan được đầy Thánh Thần liền nói tiên tri rằng: Chúc tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người, mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu đồ, là tha cho họ hết mọi tội thiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tự thần, dẫn ta bước vào đường nghẹn bình an.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chắc hẳn bài ca chúc tụng của Gia-ca-ri-a hôm nay sẽ không là gì đối với những ai thường xuyên đọc kinh phụng vụ ban sáng. Với người vừa đọc, rất có thể lúc này họ cũng cảm nhận chút niềm vui, chút rộn ràng trong lòng bởi chính ca từ, nhịp điệu và ý thơ của bài ca này. Hơn thế nữa, Mẹ Giáo hội cho chúng ta nghe bài ca này trong buổi sáng cuối cùng của hành trình mùa vọng, như thể muốn thổi vào hồn chúng ta nỗi vui đang cuộn trào bởi những dòng sóng chờ đợi trong tỉnh thức và hy vọng suốt những ngày qua, như thể muốn hối thúc chúng ta mau mau tận dụng chút thời gian vắng vội còn lại để hoàn thiện, để trang hoàng lòng mình thành máng cỏ, thành chiếc nôi ân tình cho đấng cứu tinh là vầng đông từ trời vui đến ngự. Mở đầu bài ca là lời chúc tùng. Tâm tình chúc tùng được thốt lên từ cụ già Gia-ca-ri-a, một con người vừa được trải nghiệm niềm vui mà Chúa làm cho bản thân và gia đình ông. Vợ ông mang thai và hà sinh con trẻ khỏe mạnh như chính những gì ông đã được truyền tin trong phiên tiến hương. Tâm tình chúc tụng này vừa là hoa trái, vừa hun đúc lòng tin mạnh mẽ, khiến ông hoan hỷ cao rao nghĩa xót thương và đức tín thành của Thiên Chúa. Nếu ta có quyền hiểu bài ca tỏ lộ niềm tin của Gia-ca-ri-a, cũng là niềm xác tín của những người nghèo trong Israel, thì chắc hẳn hôm nay ta cũng mạnh mẽ cao rao rằng Mẹ Giáo hội mượn bài ca này để tuyên xưng và mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn xem, hãy ngẫm suy cho cảm thấu hiểu sâu những gì Chúa đã làm nơi thân thể màu nhiệm, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi các cộng đoàn tu trì và nơi chính bản thân ta. Lời ca tụng của Gia-ca-ri-a là lời tri ân vì Chúa không bỏ rơi dân của người. Ngài thăng chinh đến thăm dân của Ngài. Ngài chủ động nhập thể để đến với con người. Ngài bước vào thế giới với một chương trình kỹ lưỡng, một chương trình đã chuẩn bị từ ngàn xưa, từ mầu nhiệm tuyển chọn, từ Abraham tổ phụ cho đến dòng dõi vương giả, dòng tộc David, từ thời các ngôn sứ được gửi đến cho dân Ngài nhằm chuẩn bị cho đấng cứu thế, đến vị tiên tri sau cùng là Gioan tiền hô. Như mẹ Maria, Zacharia qua lời nguyện hứa trao phó đứa con mình cho chương trình của Chúa. Ông dường như cũng thốt lên như mẹ: xin hãy làm cho tôi những gì thiên thần truyền. Đó là một lời tuyên xưng tuyệt đối, một sự vâng phục tuyệt đối khi đã nhận ra mình chỉ là khí cụ bình an của Chúa. Xin hãy dùng như ý Chúa muốn. Lạy Chúa Giêsu, miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa. Niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tình quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng ta hát vì thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa sẽ cứu ta thoát khỏi định thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại đời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ cứu thoát ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện, công chính trước nhan người mà cùng thờ người suốt cả đời ta. Cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tâm tôi và trong bóng từ thần, dẫn ta bước vào đường néo bình an.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các nhân viên Vatican nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Trong buổi tiếp kiến hơn 500 nhân viên Vatican cùng với gia đình họ, sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh 2024, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự đóng góp âm thầm của họ cho việc loan truyền nước Chúa, đồng thời khích lệ họ vun trồng đời sống gia đình. Trong bài huấn dụ ngắn, nhân dịp này, Đức Thánh Cha đề cao giá trị công việc của các nhân viên và nói, với công việc hàng ngày của mình, như tại làng Nazareth, âm thầm trong những trách vụ riêng của mình, anh chị em góp phần mang toàn thể nhân loại về với Chúa Kitô và loan truyền nước Chúa trên toàn thế giới. Thật là một hoạt động quý giá anh chị em đang làm. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh là gia đình. Ngài nói, gia đình được xây dựng và ăn rễ trong hôn phối là nơi mà sự sống sinh ra, và điều rất quan trọng ngày nay là đón nhận sự sống. Gia đình là cộng đoàn đầu tiên trong đó, ngay từ thuở thơ ấu ta gặp gỡ đức tin, lời Chúa và các bí tích. Trong đó ta học chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau tăng trưởng trong tình thương ở mọi lứa tuổi. Vì thế tôi khuyến khích anh chị em, các cha mẹ và con cái, ông bà và các cháu, hãy luôn hiệp nhất chặt chẽ với nhau và chung quanh Chúa, trong sự tôn trọng, lắng nghe, ân cần đối với nhau. Và tôi đặc biệt khuyến khích anh chị em hãy cầu nguyện chung với nhau, vì nếu không có kinh nguyện thì không thể tiến bước, kể cả trong gia đình. Về vấn đề này, trong dịp Giáng sinh, tôi đề nghị anh chị em hãy tìm vài lúc cùng nhau quây quần quanh hang đá máng cỏ, để cảm tạ Chúa vì các ơn lành Chúa ban, và xin Chúa giúp đỡ cho tương lai, để canh tân tình yêu thương nhau trước Chúa Hài Đồng Giê-xu.
Tin Paris, Pháp Quốc, người sáng lập tập đoàn Emmanuel được nhìn nhận là đấng đáng kính. Một giáo dân sáng lập tập đoàn Emmanuel, ông Pierre Goussard, được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là đấng đáng kính. Cộng đồng này thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh được vị tôi tớ Chúa Pierre Goussard cùng với một số giáo dân khác thành lập trong thập niên 1970 và năm 2009, được Tòa Thánh vĩnh viễn nhìn nhận là một hiệp hội công của giáo hội. Hiện nay, cộng đồng này đang hoạt động tại khoảng 70 quốc gia, và trong số 12.000 thành viên có 275 linh mục, 100 chủng sinh và 225 người nam nữ thánh hiến sống độc thân. Ngoài ra, có 10 giám mục cũng như các gia đình và giáo dân. Trung tâm của cộng đoàn này là Paray-le-Monial bên Pháp, cũng là nơi hành hương về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giê-xu. Trang mạng của Bộ Phong Thánh cho biết, vị tôi tớ Chúa Pierre Goussard sinh ngày 15 tháng 8 năm 1914 tại Paris, trải qua thời thơ ấu và thiếu niên trong một bối cảnh gia đình khó khăn. Năm 1971, Pierre Goussard được một kinh nghiệm ảnh hưởng quyết định đối với cuộc sống của ông, đó là trong một cuộc tĩnh tâm, ông nhận được ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống trên tâm hồn. Sau biến cố đó, cùng với Martin Lapid, Goussard khởi xướng nhóm cầu nguyện và chỉ trong một năm, nhóm đã lên tới con số 500 người tham dự. Năm 1973, tại Paris, nhiều nhóm cầu nguyện được thành lập mà ông gọi là Emmanuel. Ông tổ chức các khóa huấn luyện tại Đền Thánh Kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở Paray-le-Monial. Đức giám mục địa phương ủy thác cho cộng đồng Emmanuel đảm trách đền thánh này và biến thành một trung tâm linh đạo quan trọng. Hiện nay cộng đoàn này hiện diện tại 70 nước của các châu lục khác nhau. Sau khi bị nhồi máu cơ tim, Goussard quyết định rút lui khỏi việc cai quản cộng đoàn và trải qua giai đoạn cuối đời trong ẩn dật và kinh nguyện, phó thác cho Chúa. Goussard qua đời ngày 25 tháng 3 năm 1981, và lễ an táng được Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, cử hành hai ngày sau đó, tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi được ủy thác cho cộng đoàn Emmanuel chăm sóc. Trang mạng của Bộ Phong Thánh nhận xét, vị tôi tớ Chúa đáng tính, luôn tỏ ra một lòng yêu mến nồng nhiệt đối với giáo hội và một lòng trung thành vô điều kiện đối với huấn quyền của giáo hội. Goussard luôn được một lòng sùng kính nhiệt thành đối với Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giê-xu linh hoạt. ông định nghĩa thánh tâm Chúa Giêsu là lò lửa nằm cháy tình thương. Vì thế, ông hoạt động để mang lại một sức sinh động mới cho đền thánh Paray-le-monian. Tôi lòng kính mến Chúa, vua sát, kính mốc tình thương đối với tha nhân, luôn sống bác ái đối với những người nghèo túng mà ông gọi là những người bị thương vì cuộc đời.
Tin giáo phận Xuân Lộc, hạt An Bình tổ chức họp mặt liên tôn lần thứ 5. Ngày họp mặt liên tôn lần thứ 5 của giáo hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc được tổ chức vào sáng thứ 5, ngày 19 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Tham dự ngày họp mặt có đại diện của ba tôn giáo trong huyện Thống Nhất, gồm có Công giáo, Phật giáo và Cao Đài. Về phía tôn giáo Cao Đài, có sự hiện diện của Ban trị sự Thánh thất Cao Đài Hưng Lộc, Thánh thất Cao Đài thị trấn Dầu Dây có đại diện là ông trưởng Ban trị sự Lê Văn Cẩm và quý huynh đệ tỷ muội. Về phía Phật giáo, có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Pháp Đăng, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất, trụ trì chùa Huệ Viễn, cùng với quý đại đức, quý sư cô và quý Phật tử của tám chùa và tịnh thất trong huyện Thống Nhất. Về phía Công giáo, có sự hiện diện của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, giám đốc phục vụ trung tâm hành hương, cha Đa Minh Quách Duy Hợp, quản lý trung tâm hành hương, cha quản hạt An Bình và một số linh mục và nữ tu trong giáo hạt An Bình. Khởi đầu buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Pháp Đăng đại diện cho các tự viện trong huyện Thống Nhất có đôi lời chào thăm và cầu chúc những điều may lành nhân dịp lễ Giáng sinh đến Đức cha Giuse, quý cha và quý sơ. Tiếp theo, ông chánh trị sự Lê Văn Cẩm, đại diện Thánh thất Cao Đài Dầu Dây và Hưng Lộc, cũng có lời chào thăm và cảm ơn Đức cha Giuse đã đón tiếp thân tình. Bên cạnh đó, quý huynh đệ và tỷ muội cũng cầu chúc những điều tốt đẹp nhân dịp Noel về đến Đức cha Giuse, quý cha, quý sơ và trao tặng Đức cha Giuse món quà mừng Giáng sinh. Sau đó, cha Doan Trần Xuân Hùng, quản hạt An Bình, đại diện cho quý cha và quý sơ thuộc giáo hạt An Bình, cũng gửi lời chào chúc sức khỏe và những lời chúc phúc lành nhân dịp Giáng sinh và năm mới đến Đức cha Giuse, quý đại diện các tôn giáo bạn, và kính tặng Đức cha món quà đầy lòng yêu mến. Sau cùng, Đức cha Giuse với lòng đầy niềm vui đã cảm ơn sự hiện diện đầy trân quý của quý cha, quý sơ, quý thượng tọa, quý đại đức, quý sư cô, quý Phật tử, quý huynh đệ và tỷ muội nơi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Đức cha Giuse đã tặng mỗi người tham dự một món quà đầy ý nghĩa. Ngày họp mặt liên tôn lần thứ 5 của giáo hạt An Bình kết thúc lúc 10 giờ trong niềm hân hoan và hiệp nhất của những người con cùng một cha trên trời.
Tin Vatican, Đức Thánh cha phê bình sự giả hình của các cường quốc. Đức Thánh cha Francisco phê bình sự giả hình của những người miệng thì nói về hòa bình, nhưng đồng thời lại võ trang để nuôi chiến tranh, và như thế người ta tiến tới sự tự hủy diệt. Ngài cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu thực thi đối thoại, đồng thời cầu mong năm thánh là thời điểm canh tân và tha thứ, chứ không phải để du lịch tôn giáo. Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dài hơn 45 phút dành cho đài truyền hình công giáo Canal Ove 21 ở Argentina. Đài này được chính ngài thành lập như một đài của Tổng giáo phận Buenos Aires khi còn là Tổng giám mục giáo phận sở tại. Cuộc phỏng vấn được Đức Thánh cha dành cho nữ ký giả Maria Bernarda Lorente ít ngày sau khi bế mạc Thượng hội đồng giáo mục thế giới hồi tháng 10 vừa rồi và đã được chuyển đi ngày 20 tháng 12 vừa qua. Trước tiên về vấn đề hòa bình và chiến tranh, Đức Thánh cha nói, tôi lo âu vì nhiều lời kêu gọi hòa bình của các tổ chức quốc tế chui vào tai này và ra khỏi tai khác. Có một sự giả hình trắng trợn, người ta nói về hòa bình nhưng lại võ trang vùi chiến tranh. Một trong những khoản đầu tư lớn và thường xuyên ở Âu Châu là sản xuất võ khí. Và thế là người ta tổ chức các hội nghị và gặp gỡ hòa bình, nhưng tiếp tục sản xuất võ khí để giết người. Biến tượng trên đây bị Đức Thánh Cha coi là một xu hướng chung tiến đến sự tự hủy diệt bằng chiến tranh. Đặc biệt trong các cuộc chiến tại Ukraine và Thánh Địa, đó là những hành động tội phạm, chúng giống như một chiến tranh du kích hơn là chiến tranh quy mô. Về xung đột tại Gaza, Đức Thánh Cha nói, khi bạn đứng trước một bà mẹ với hai người con, bà băng qua đường để về nhà lấy cái gì đó, khi trở về giáo xứ nơi bà tạm trú, thì bà bị bắn hạ mà chẳng có lý do gì. đây không phải là một cuộc chiến tranh với những quy luật bình thường của chiến tranh, thật là điều kinh khủng. Đức Thánh Cha ám chỉ vụ một bà mẹ bị binh lính Israel bắn chết ở khuôn viên giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Về chiến tranh tại Ukraine, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đó là một sự giả hình lớn lao và nói cần cấp thiết có một hiệp định hòa bình, nhưng khi nói về hòa bình thì họ bắt đầu nhảy múa với những điều phụ thuộc. Ngài cũng tỏ ra lo âu vì tại Ukraine nhiều người rất trẻ bị đưa ra tiền tuyến. Ukraine không có nhiều người, trong khi Nga có đông đảo binh sĩ. Về năm thánh sắp bắt đầu như một thời kỳ canh tân toàn diện, Đức Thánh Cha nói, nhiều khi tôi e ngại năm thánh khi gắn liền với du lịch tôn giáo. Năm thánh như thế thì không hữu ích và điều này làm tôi kinh sợ. Vì thế, tôi đã nới rộng cho tất cả các giáo phận để mỗi tín hữu có thể cử hành năm thánh mà không phải du lịch. Sau cùng, về tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nói đến những rủi ro và nhận định rằng trí tuệ nhân tạo là một thách đố. Hoặc chúng ta đương đầu với nó, hoặc những con kiến sẽ ăn chúng ta. Cần đương đầu với trí tuệ nhân tạo, với những tiêu chuẩn của con người.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 12 vừa qua, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh 2024 và Tết Dương lịch 2025 tại Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Đón tiếp quý đoàn đại biểu có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Phao Lô Vũ Đỗ Anh Khoa, chưởng ấn Tòa Giám mục. Ông Đỗ Văn Chiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi lời chúc Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo đón mùa lễ Giáng sinh 2024 ấm áp, an lành và năm mới 2025 nhiều niềm vui, mọi sự tốt đẹp. Ông bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong việc hoàn thành mục tiêu của Đảng và Nhà nước và xây dựng khối đoàn kết dân tộc với phương châm kính Chúa yêu nước. Đồng thời ông chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Cảm ơn về sự đoàn kết, ông đề cao sự dẫn dắt của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và sự đóng góp của bà con Công giáo vào những thành tựu chung rất tích cực cho đất nước về sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Ông mong ước đồng bào Công giáo tiếp tục thể hiện tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đóng góp cho sự phát triển xã hội, đem lại no ấm và hạnh phúc cho nhân dân. Đáp từ, Đức Tổng Giuse bày tỏ niềm vui khi đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và trân trọng cảm ơn ông đại diện đoàn đã có những lời chúc tốt đẹp. Đức Tổng giám mục chúc mừng những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua và hy vọng sẽ vươn cao hơn nữa với tầm cao mới, cầu mong những chương trình, kế hoạch của Đảng và Nhà nước được đạt kết quả tốt đẹp. Đức Tổng cũng khẳng định, đồng bào Công giáo luôn tham gia, dấn thân đóng góp cho xã hội, phục vụ cho đồng bào. Trong hoàn cảnh hiện nay, giáo dân đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc chăm sóc bảo vệ môi trường và đề ra những kế hoạch thực hiện cụ thể. Kết thúc chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse chúc quý vị đại biểu một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui và một năm mới bình an. Ngài cũng cầu chúc cho các vị lãnh đạo được ơn khôn ngoan trong lãnh đạo, xây dựng đất nước và can đảm để thực hiện. Ngài nói, hằng ngày chúng tôi cầu xin cho đất nước bình an, thịnh vượng và phát triển toàn diện. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đỗ Văn Chiến trao tặng hoa và quà đến Đức Tổng giám mục, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác. Cuộc thăm viếng chúc mừng lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025 của đoàn đại biểu chính quyền đã kết thúc lúc 8:30 với những tấm hình lưu niệm trong khuôn viên Tòa Tổng giám mục.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu, niềm hy vọng cho các anh chị em di dân. Hôm ấy, hai người trẻ Giuse và Maria từ thành Nazareth về lại nguyên quán để kê khai nhân khẩu. Maria đang mang thai cận kề ngày sinh. Khi hai người trẻ Giuse và Maria đến được thành vua David, tức là Bethlehem, miền Giu-đê, thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Quả thật, hai người trẻ với biết bao là lúng túng, một nơi bảo đảm cho hài nhi sắp chào đời lúc này sao khó quá. Ở đây thật là lạ lẫm, vì chẳng phải quê hương. Hơn nữa, người vợ thì mệt nhọc vì bào thai không còn chờ đợi được nữa. Quán trọ đã hết chỗ, trời mùa đông lạnh giá. Ánh sáng nào đủ để người trẻ Giuse tìm được một hang đá làm chỗ trọ? Hang đá đó có dễ để tìm thấy máng cỏ sạch và an toàn cho hài nhi không? Những khó khăn bất ngờ và lớn lao quá, rối bời quá, không thể đoán định được trước tình huống. Mệt nhọc, lo sợ, vất vả không ít, nhưng trách nhiệm và tình yêu thương thì bao la. Và như thế, hài nhi đã chào đời trong niềm tin cậy phó thác vào sự quan phòng nơi Thiên Chúa của hai người trẻ. Còn Thiên Chúa sinh xuống làm người, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lặng mình tự hỏi, có ai nghĩ ra một cách thế cho hài nhi Giêsu chào đời lạ lùng và éo le đến vậy? Câu trả lời ở tận cùng cõi lòng, tin tưởng, hy vọng và yêu thương đã khơi mầm sự sống. Ơn cứu độ đã đến cho nhân loại trong yêu thương vô bờ bến. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Có lẽ, gia đình các anh chị em di dân cũng đã từng nếm cảm cảnh tượng như gia đình trẻ này. Lênh đênh biển khơi, chỗ ở chưa có, xa quê hương, xa gia đình, điều kiện sinh sống bấp bênh bữa no bữa đói. tất cả là một sự lắng lo bất ngờ, khó khăn đến tột cùng. Cách nào đó, chúng ta có thể nhìn nhận rằng, hai vợ chồng trẻ Giuse và Maria cũng là một gia đình thuộc nhóm người di dân theo lối này. Trong sắc chỉ công bố năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến dấu chỉ hy vọng cho các anh chị em di dân. Họ phải rời bỏ quê hương mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Mong sao những kỳ vọng của họ không tiêu tan bởi những thành kiến và sự khép kín. Mong sao việc mở rộng vòng tay đón tiếp vì phẩm giá của họ cũng đi kèm với một cam kết rằng không ai bị tước đoạt quyền xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Đêm hôm ấy, cái đêm mà hai người trẻ sinh con trong hang đá với bao lo lắng hoang mang ấy, họ đã được chứng kiến vinh quang của Chúa chiếu tỏa như lời Ngài đã hứa. Và kìa, sứ thần hiện đến loan báo cho những người chăn chiên sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật rằng, hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Những người chăn chiên ít được xã hội quan tâm ấy, những người nghèo khổ ấy đã trở thành những người thân cận của gia đình Giuse, Maria và Hài Nhi Giêsu. Họ đã được phúc nghe loan báo tin mừng cứu độ và chứng kiến sự kiện đáng ghi nhớ này. Quả thật, tình thương yêu đã kết giao đất trời, đã liên kết người với người. Hài Nhi Giêsu là đấng cứu tinh nhân loại, đã sinh ra để Thiên Chúa được vinh danh và người thế được hưởng trọn vẹn tình thương của Chúa. Vì thế, việc mừng Chúa Giêsu Giáng sinh phải là việc làm mang lại cảm nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu khơi dậy trong tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Một tình yêu được chia sẻ cụ thể với những anh chị em di dân đang sống bấp bênh nghèo khổ bên cạnh chúng ta. Mẹ nay đến lúc sinh con, đi tìm chỗ trọ chẳng còn nơi nào. Trời khuya lạnh bước lao đao, chuồng bò máng cỏ trọn vào náu thân. Xin Hài Nhi ngự xuống trần, chở che cho những di dân loạt loài. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, đồng vắng và hang đá khi xưa thật lạnh lẽo và tối tăm. Chúa đã đến, ánh sáng đã tỏa lan khắp vùng. Người nghèo được cảm nếm tin mừng cứu độ. Xin cho các anh chị em di dân được mọi người đón nhận, được giúp đỡ và được yêu thương. Xin dâng lên Hài Nhi Giêsu những trẻ em chào đời trong những hoàn cảnh rất mực khó khăn, nghèo đói, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình yêu thương. Xin cho có được những nhà hảo tâm, rộng tay cưu mang và nuôi dưỡng các trẻ em đó. Amen.
Emmanuel, một thiên linh kỳ lạ nhất trần thế, một thiên linh say đắm muôn thế, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly chi. Một cuộc tình gây chân trong đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Một cuộc tình gây chân trong đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Một cuộc tình gây
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.